Chú ở cùng anh chị em. Bài trí tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta bắt đầu ngày thứ hai của tuần lễ chạy nước rút về máng cỏ Bethlehem. Giáo hội cho chúng ta nghe tiếp cái đoạn tin mừng theo Thánh Matthêu chương 1, hôm qua câu 1 đến câu 17, hôm nay câu 18 đến câu 24. Hôm qua cho chúng ta thấy cái gốc tích, có thể nói là cái gốc tích nhân loại của Đức Giêsu. Đức Giêsu đi vào trong căn rễ lịch sử của nhân loại như thế nào qua hai gương mặt: vua David và tổ phụ Abraham. Còn hôm nay, từ câu 18 đến câu 24 là cái phần tiếp sau, thì lại nhấn mạnh đến cái chiều kích hay là cái gốc tích thần linh của Đức Giêsu qua hai gương mặt: Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse. Qua hai gương mặt Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse này, chúng ta thấy nổi bật cái hoạt động của Chúa Thánh Thần. Nổi bật cái hoạt động của Chúa Thánh Thần ở trong cái công trình cứu độ. Nhưng mà mục đích của Matthew khi viết cái trình thuật về gốc tích của Đức Giêsu ở phần thứ hai này là nhằm để chứng minh cái thần tính của Đức Giêsu Kitô. Thứ nhất, thứ hai, chứng minh rằng người là đấng thiên sai. Thiên sai do đấng Messiah, đấng mà Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa. Bây giờ chúng ta để ý cái gốc tích. Hôm qua nói gốc tích của Đức Giêsu Kitô, con vua David, con của vua David rồi con của Abraham, hai gương mặt đó. Còn hôm nay á thì cũng gần giống như vậy. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, nhưng không còn nói là con nữa mà là hai chấm: bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nghĩa là cặp Maria Giuse làm nên một gương mặt. Hôm qua chúng ta thấy có hai gương mặt: David và Abraham. Hôm nay á, Maria và Giuse làm nên một gương mặt. Rồi cái gương mặt thứ hai là gì? Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống với nhau, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Như vậy thì gương mặt của Chúa Thánh Thần ở đây được nêu lên để cho thấy rằng là cái nhân tính của Đức Giêsu đến từ Đức Maria với sự cộng tác của Thánh Giuse. Còn thần tính của Đức Giêsu đến từ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó, vì mục đích của Matthew chứng minh cho chúng ta là như vậy. Nhưng mà để làm thế nào, cái điều mà chúng ta suy niệm, thưa anh chị em, làm thế nào để Đức Giêsu có thể mặc lấy được nhân tính của chúng mình? Và làm thế nào để cho Thánh Thần Thiên Chúa mới có thể can thiệp để cho Đức Giêsu đi vào nhập thể và nhập thế, đi vào trong lịch sử của con người? Cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải suy niệm. Thì Matthew kể cho chúng ta cái cốt truyện xoay quanh cái gương mặt rất đáng tội nghiệp, đáng thương của cha Thánh Giuse. Sau khi xác định rõ trên bình diện văn chương, chúng ta để ý này, sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, hai chấm. Điểm thứ nhất, bà Maria mẹ người đã đính hôn với ông Giuse. Điểm thứ hai, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Toàn. Rồi, như vậy là về phía đại diện con người làm nên nhân tính Đức Giêsu thì có Đức Maria và Thánh Giuse. Về phía đại diện Thiên Chúa thì có Chúa Thánh Thần. Nhưng mà làm thế nào để cái chuyện đó có thể thực hiện được? Bởi vì cái phần câu 18 mới là phần giới thiệu thôi, giới thiệu các nhân vật thôi. Bây giờ làm thế nào để cái chương trình, cái việc mà Đức Giêsu nhập thế làm người để cứu độ con người thực hiện được? Thì thưa anh chị em, chúng ta nghe tiếp này. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Thưa anh chị em, thứ nhất, cái đặc điểm đầu tiên của người cộng tác để giúp cho con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm con người đó là gì? Cái sự cộng tác, cái nhân đức đầu tiên để có thể con Thiên Chúa thực hiện được công trình cứu độ của người đó là nhân đức công chính hay thánh thiện. Ở đây cái sự công chính thánh thiện của thánh cả Giuse được thể hiện qua cái việc gì? Không có báo thù. Thấy Maria tự nhiên, mình chưa về chung sống với Maria đã có thai rồi, nó buồn lắm, Giuse buồn chứ. Đó thì, nhưng mà khi thấy như vậy thì thay vì bao nhiêu cái máu hăng hay là cái tự ái, cái kiêu ngạo của đàn ông, của bao nhiêu, của cái tính đàn ông nói chung là tố giác, thì Thánh Giuse âm thầm định rút lui chứ không muốn tố giác. Bởi vì nếu như tố giác thì Maria sẽ bị ném đá theo luật của Do Thái giáo. Đó, cho nên cái điểm thứ nhất mà chúng ta suy niệm đó là gì? Sự khiêm tốn và không có trả thù, không có nham hiểm, không có đặc điểm của thánh cả Giuse. Thưa anh chị em, người không ứng xử theo cái logic của giới đàn ông thế gọi là bình thường, người ứng xử như là người công chính theo cái khái niệm của cựu ước, người đi và tuôn rập đời mình theo thánh ý của Thiên Chúa, theo giới luật của Thiên Chúa. Người công chính là như vậy. Cho nên chúng ta để ý cái chi tiết đầu tiên này để suy niệm. Cái điểm đó là một trong những cái điểm giúp cho Chúa Thánh Thần có thể can thiệp vào, giúp cho cái công trình cứu độ của Thiên Chúa không bị thất bại. Bởi vì Giuse mà tố giác Maria sẽ bị ném đá, thì hài nhi Giêsu trong lòng Maria cũng chết theo. Thì như vậy cái công trình cứu độ sẽ bị thất bại. Cái kế hoạch cứu độ của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa bị thất bại. Cho nên chúng ta thấy ở đây, vừa thương người vợ mình chưa được chung sống với nhau, vừa muốn cứu lấy nàng. Cho nên chỉ âm thầm định rút lui mà thôi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về. Có ba lý do. Lý do thứ nhất, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Điểm thứ ba, tất cả sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ, này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thưa anh chị em, ở cái điểm 2 này là Sứ Thần Chúa can thiệp vào trong giấc ngủ của cha Thánh Giuse. Mà chúng ta biết thường cái giấc ngủ, giấc mơ trong giấc mộng là cái gì đó sâu thẳm nhất trong con người. Cái gì đó nó không có hiện ra ở trong tầng ý thức, mà nó nằm trong tiềm thức, nghĩa là trong tâm khảm sâu thẳm của con người. Thiên Chúa đến đồng chạm đến cái sâu thẳm đó của con người Giuse, thưa anh chị em. Và nói rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về. Nghĩa là Sứ Thần Chúa đề nghị tiếp nhận Maria, chứ đừng có âm thầm mà bỏ, đừng âm thầm rút lui đó. Thì Sứ Thần Chúa đưa ra nó có 3 điểm. Điểm thứ nhất là Sứ Thần Chúa khẳng định rằng bào thai đó đến từ quyền năng của Chúa Thánh Thần, nghĩa là Chúa Thánh Thần là tác giả của bào thai đó. Điểm thứ hai là Sứ Thần Chúa giao sứ mệnh cho Giuse phải đặt tên cho con trẻ, nghĩa là có cái quyền ban cho con trẻ một cái tên, có là có cái quyền giáo dục trên con trẻ, thừa nhận con trẻ trên bình diện xã hội. Chúng ta thấy ở đây Đức Maria cho con Thiên Chúa một nhân tính, còn Thánh Giuse cho con Thiên Chúa một xã hội tính. Bởi vì qua Thánh Giuse, Đức Giêsu có một tên tuổi và có một chỗ đứng trong xã hội loài người. Và điểm thứ ba là Sứ Thần Chúa trích lời Kinh Thánh của tiên tri Isaiah chương 7, nói về việc một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Có nghĩa là những gì đang xảy ra đây, Sứ Thần Chúa muốn giải thích cho Giuse hiểu những gì đang xảy ra là để mà ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói về một trinh nữ thụ thai sinh hạ một con trai, mà người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta thấy 3 điểm Thiên Thần giải thích. Thứ nhất, nguồn gốc thần linh của Đức Giêsu. Thứ hai là tên Giêsu, tên mà Giuse phải đặt. Người sẽ cứu dân người khỏi tội. Giêsu nghĩa là Thiên Chúa cứu độ, người sẽ cứu dân người khỏi tội. Và thứ ba là trích từ lời Kinh Thánh để chứng minh cho Giuse thấy rằng chuyện đó xảy ra là để mà ứng nghiệm lời Thiên Chúa đã báo trước qua miệng ngôn sứ Isaiah. Rồi, chuyện gì xảy ra? Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như Sứ Thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Chúng ta thấy Giuse dạy là quyết định đón vợ về nhà liền. Chúng ta để ý cái việc mà Thiên Thần Chúa can thiệp vào trong giấc ngủ, trong tiềm thức, trong tâm khảm của Giuse. Đó cũng là một dấu hiệu của cái người công chính, thưa anh chị em. Người công chính là người thánh thiện, người đi trong cái ân sủng của Chúa, là người gặp Chúa không phải bằng, không chỉ bằng ý thức, mà bằng cả tiềm thức. Nghĩa là từ bên ngoài lòng bên trong. Từ cái chiều nổi của hiện hữu kiếp người là toàn ý thức, cho đến cái chiều chìm, cái chiều lắng đọng nhất trong tâm khảm của mình Thiên Chúa cũng có thể đụng chạm đến được, hay là mình cũng có thể lắng nghe và tiếp nhận lời Thiên Chúa được. Cho nên nhờ có cái đức công chính được biểu hiện qua 2 điểm. Điểm thứ nhất là khiêm tốn, âm thầm, không báo thù, không oán hận, muốn âm thầm rút lui. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nhờ cái sự công chính đó, nó cho phép Giuse, hay là sự công chính của Giuse cho phép Sứ Thần Chúa, mở cửa cho Sứ Thần Chúa can thiệp, gõ cửa đi vào để mà giải thích cho Giuse hiểu được cái kế hoạch tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người. Mà sau khi hiểu được rồi thì Giuse làm như sứ thần Chúa truyền, như Đức Maria nói tiếng xin vâng vậy. Maria thì nói xin vâng, mà Giuse thì làm. Mà Maria nói còn Giuse làm. Đó, chúng ta thể có thể hơi khôi hài, chúng ta có thể ví von như vậy. Maria xin vâng với cái công trình cứu độ, chấp nhận, đón nhận Giêsu vào cung lòng của mình, mà chính Giuse là người đi đi làm thực hiện cái việc đặt tên, việc tiếp nhận giáo dục hài nhi Giêsu, nuôi dạy hài nhi Giêsu. Thưa anh chị em, như vậy thì để cho Thiên Chúa có thể đi vào trong lịch sử nhập thể và đi vào trong lịch sử con người một cách an toàn, để cho cái kế hoạch tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với con người qua cái huyền nhiệm nhập thể không bị thất bại, Thiên Chúa còn những Giuse trong suốt dòng lịch sử. Thiên Chúa muốn để cho việc cái khát vọng của Thiên Chúa cứu độ chúng mình, cứu độ con cái chúng mình, cứu độ nhân tròn, thưa anh chị em, và tiếp tục Thiên Chúa vẫn còn khát khao tiếp tục cứu độ nhân tròn, thì Thiên Chúa cũng còn những mẫu hình của Giuse, còn những thái độ của Giuse, không những là sự công chính được thể hiện, những người Kitô hữu công chính hay là thánh thiện được thể hiện qua những non nhân đức bình thường, khiêm tốn, không báo thù, bác ái, tha thứ, đó không chỉ trên bình diện đó thôi, mà Thiên Chúa còn có những Giuse, những Kitô hữu có một đời sống nội tâm sâu lắng đến độ mà có thể lắng nghe được Thiên Chúa ngay cả trong tiềm thức của mình được biểu hiện hay là được biểu tượng qua cái giấc mơ mà sứ thần báo mộng cho Giuse. Thưa anh chị em, một đời sống tâm linh có chiều sâu thì đời sống tâm linh đó có thể nghe được Thiên Chúa, không dễ bị lầm lạc bởi những cái tiếng đồng, tiếng đồn, tiếng ồn của cái kiếp sống, của cuộc sống trần gian này. Cho nên hôm trước tôi có chia sẻ về vấn đề cái sự thinh lặng của Đức Maria, mà chúng ta thấy Giuse còn thinh lặng hơn Maria nhiều nữa. Đó, nhờ cái văn hóa của tĩnh lặng, của thinh lặng, của lắng đọng mà Giuse đã thành công trong việc để cho Thiên Chúa sử dụng mình trong công trình cứu độ, hay là nhờ cái văn hóa của thinh lặng, của lắng đọng của Giuse mà Thiên Chúa đã thành công thực hiện cái công trình cứu độ của người. Thưa anh chị em, cho nên hôm nay nhân dịp suy niệm về cái gương mặt Giuse trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng được nhiễm phải cái văn hóa của thinh lặng, của tĩnh lặng, của lắng đọng, để có thể chúng ta có một đời sống nội tâm nó sâu lắng đến độ mà Thiên Chúa qua cái sâu lắng của chiều kích nội tâm đó của đời sống Kitô hữu của chúng ta, để người có thể tiếp tục nói với chúng ta, dạy dỗ chúng ta, giải thích cho chúng ta và điều khiển chúng ta, để chúng ta không phải lệch đường, để chúng ta không phải gây cản trở cho công trình cứu độ của Chúa, để chúng ta không phải làm thất bại cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta, đối với gia đình chúng ta, con cái chúng ta và anh chị em đồng loại của chúng ta. Cho nên ở trong này, qua cái gương mặt Giuse, chúng ta thấy, tôi tóm lại một lần nữa, là cái sự khiêm tốn, yêu thương và tha thứ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là một đời sống nội tâm vô cùng sâu lắng, nhiễm phải, được nhiễm, được tiêm nhiễm bởi cái văn hóa của thinh lặng, của tĩnh lặng, của trầm lắng, để có thể Thiên Chúa có thể thông tin, giải thích và hướng dẫn. Nếu chúng mình để nhiễm phải bởi một văn hóa của tiếng đồng, tiếng đồn, tiếng ồn, làm cho cái tâm chúng mình lúc nào cũng đồng. Thì dù cho có trong ý thức hay trong tiềm thức, dù cho trong lúc đang thức hay đang ngủ, chúng mình không thể nào tiếp nhận là lắng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Bùa vốn luôn tìm cách hướng dẫn và điều khiển cuộc đời của chúng mình. Và như vậy, mà không một khi không có thể nào lắng nghe được, thì chúng mình dễ làm gãy vỡ và thất bại cái công cuộc cứu độ mà Chúa muốn dùng chúng mình để cứu độ con cháu chúng mình và cứu độ anh chị em chúng mình, nhất là trong cái bối cảnh của một xã hội tục hóa như ngày hôm nay. Xin mẹ Maria và cha Thánh Giuse giúp chúng con biết trân trọng cái văn hóa của thinh lặng, của tĩnh lặng, của trầm lặng như cha và mẹ đã sống, để rồi chúng con cũng thành công giúp Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động cứu độ nhân đoàn qua cái chứng từ sống đức tin của chúng con, qua việc chúng con cho phép con Thiên Chúa tiếp tục được lớn lên, cho Đức Giêsu được tiếp tục lớn lên trong đời chúng con, lớn lên trong gia đình chúng con, có một chút đứng quan trọng trong nhóm người chúng con và xã hội của chúng con. Cảm ơn cha Thánh Giuse và mẹ Thánh Maria, mẹ khiết tình. Amen.